Thích Thái Hòa, ngưỡng bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm Nhâm Thìn. Gia đình của tôi tên nam là Nguyễn Bá Việt và tên nương là Lê Thị Ngọc Khánh. Chúng con xin có duyên sự xin lễ đầu gần lễ nạp bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Chứng Minh, ngưỡng bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Hôm nay được sự cho phép của bố mẹ hai bên, hai đệ tử Tâm Lưa Tâm Lang là Nguyễn Bá Việt và Tâm Nương Lê Thị Ngọc Khánh, chúng con xin được tổ chức lễ hàng tuần tại chùa Đình Quán. Giờ đây đã đến giờ đi vào cử hành buổi lễ. Đệ tử chúng con xin được đê đầu bái thỉnh Hòa Thượng cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm chánh điện để cử hành buổi lễ. Nam mô Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Đó chính là Hòa Chứng Minh cùng Chư Tôn Đức Tăng về chứng minh cử hành cho buổi lễ hôm nay. Chúng con xin được thần tâm bái thỉnh Hòa Thượng Chứng Minh cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm Đại Hùng Bầu Điện. Đầu tiên, ngã thiện giữa là dành cho đôi bạn trẻ Tân Lang và Tân Nương, và sau Tân Lang và Tân Nương
bước tăng dâm giới định tuệ dung thông tăng trú đến này trong chánh niệm, thiền cơ chân đà nên công chúng con tất cả nguyện một lòng về nương tựa tăng thân. Xin quy lượng trụ tăng gia
Ah! con thưa thượng thần tứ thủ vạn linh hồ pháp long tiên chư vị thiền thân đồng thủy tiểu giám cộng giảng các tương cùng nguyện ân thủy hồ hữu thành đức võ trì đệ tử dũng đặc thân tâm mang lạc bước tỷ tăng nghiêm thọ mạng chiếm trường hưởng lại và đệ tử nhân thiên tiên hồ nguyện tâm tính nhân đệ tử sa môn chúa cường duyên thân bổ huệ chứng minh hòa nam thượng trở
và thuần chính là để giúp cho mình, gia đình
xã hội thêm niềm vui, bớt đi nỗi khổ. Hàng thuần là luôn luôn sống thuần theo lẽ vợ chồng, là thuần vào nhu yếu của con người để mở bày phương tiện để đưa mình, đưa người vào nào. Hàng thuần là nếp sống đẹp, văn hóa để cho đôi bạn trẻ được hấp thụ những lời hay, những lẽ phải để sống và ứng xử tốt đẹp, hạnh phúc cho bản thân mình, gia đình và xã hội. Và đó cũng chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Xin tất cả cho một tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả quý vị, đáp lại lời thỉnh cầu chư tôn đức đã hoan hỷ quang lâm, quý vị khách quý đã về tham dự, thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin được cung kính giới thiệu về chứng minh và tham dự buổi lễ hôm nay. Chúng con xin được giới thiệu Hòa Thượng Giáo Thọ Pháp Sư Thích Thái Hòa quan lâm chứng minh và chủ trì cho buổi lễ hôm nay. Chúng con xin được giới thiệu Đại Đức Thích Minh Thế là người thầy trực tiếp hướng dẫn cho đôi bạn trẻ được vào đạo, tiếp xúc với giáo lý của Đức Phật cùng có mặt hôm nay. Chúng con xin được giới thiệu Sư Cô Thích Nữ Tịnh Hóa, trụ trì chùa Định Quán, cùng chư Đô Đức Tăng Ni và Ni Chúng chùa Định Quán đồng tham dự buổi lễ hôm nay. Về phía hai gia đình, chúng tôi xin được giới thiệu bố mẹ của Tân Lang là ông Nguyễn Bá Hưng và bà Nguyễn Thị Linh. Bố mẹ của Tân Lương là ông Lê Ngọc Phú và bà Nguyễn Thị Tình cùng về tham dự buổi lễ hôm nay. Chúng tôi xin được giới thiệu bà con nội ngoại hai bên cùng các đạo hữu gần xa cùng về tham dự cầu nguyện trong buổi lễ hôm nay. Và đặc biệt hai nhân vật quan trọng nhất trong buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đó là đôi bạn trẻ Tân La Nguyễn Bá Việt và Tân Lương Lê Thị Ngọc Khánh. Xin cho một tràng pháo tay để hoa mừng để chúc mừng. Ngưỡng bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả quý vị, để cho đôi bạn trẻ đầy đủ tư lương hành trang trên con đường xây dựng trăm năm hạnh phúc gia đình, giờ này đổi được tam bảo trang nghiêm, đổi được uy đức cao cả của Hòa Thượng cùng chư tôn đức tăng ni, đôi bạn trẻ xin được dâng lời tạ bạch thỉnh sư để thuyết pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bái bạch chư tôn đức tăng ni, kính bạch Hòa Thượng chứng minh, kính bạch Hòa Thượng pháp sư, kính thưa bà con nội ngoại, quý bạn bè thân thiết gần xa, cho phép tập thờ ô thương văn thường hoan hỷ Bồ Tát La Ha Tát. Nam mô thương hoan hỷ Bồ Tát La Ha Tát. Nam mô Thượng
Thư Hoan Thị Bồ Tát Ma Ha Tát. Ban cho tôi bạn trẻ Tân Lan và Tân Lương chúng con những lời chỉ giáo, chúng con xin được thần tâm bài tính. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tạm đại chứng minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý bà con, cha mẹ, nội ngoại và bạn bè của Tân Lan Nguyễn Bá Việt, Tân Lương Lê Thị Ngọc Khánh, quý vị, tất cả quý vị, trước khi nghe Phật thoại, xin tất cả quý vị ngồi thật ngay thẳng và nghe tôi thành tiếng chuông thì tất cả đều tập trung theo dõi hơi thở để đưa tiếng chuông đi vào ở trung tâm của mình, để trung tâm của mọi quý vị lúc giờ này hoàn toàn yên lặng.
Lạc lòng nghe lắng lòng nghe tiếng chuông
Vì cả
nền công ơn của mọi người và mỗi loài mà nguyện đi tới với nhau để thiết lập đời sống hạnh phúc nữa đôi trong tinh thần trí tuệ và từ bi của đạo Phật. Ở đời không phải ai sinh con ra cũng có được tinh thần như thế. Có khi cha mẹ dạy dỗ, bố mẹ dạy dỗ, con cái không chịu phân lắm. Nay cả con cũng như bố mẹ của cả con đã có phước đức, và phước đức hơn nữa là đã có nhiều thuận duyên để buổi lễ hạnh phúc của hai con được diễn ra trong không khí trang nghiêm tại chùa Định Quán, thành phố Hà Nội một cách có ý nghĩa như thế này. Ngày lúc giờ phút này hai con thầy lắng nghe, thầy sẽ thay mặt ba bà hiện tiền chữ tôn đức có lời giáo huấn đến hai con để hai con làm hành trang cho đời sống hạnh phúc nữa luôn. Bá Việt và Ngọc Khánh thương mến, hai con phải biết rằng tình yêu thì lúc nào và ở đâu cũng đẹp, nhưng khi tình yêu đã biến thể thành tình nghiệp vợ chồng thì không phải lúc nào vợ ở đâu cũng đẹp, mà lúc nào vợ ở đâu cũng thể xảy ra thác gành cho nhau. Và một thác gành trong đời sống tình nghiệp vợ chồng nó được tên là yên ổn. Người Phật tử thông minh nhất sẽ phải nương nhờ Tam Bảo, nhờ năng lực trí tuệ và từ bi của Tam Bảo chế độ bảo hộ để cho thác gần của đời sống nửa đôi trở thành tình lạc, trở thành yên ổn, và từ đó sinh ra hoa trái hạnh phúc an lạc. Và muốn được như vậy, hai con phải thành tập 5 điều mà thầy sẽ chia sẻ với hai con sau đây. Điều thứ nhất là phải biết lắng nghe để hiểu biết và thương yêu. Trong đời sống vợ chồng, nếu mình không biết lắng nghe nhau thì mình sẽ không bao giờ hiểu được nhau, và đã không hiểu được nhau thì không thể thương yêu. Nếu thương yêu mà không hiểu nhau là ta dẫn nhau đi vào bỏng bê, đi vào sự khổ đau. Cho nên thương nhau thì phải hiểu nhau, mà muốn hiểu nhau thì phải biết lắng nghe. Chồng phải biết lắng nghe vợ khi vợ nói những lời hay lẽ phải. Vợ phải biết lắng nghe chồng khi chồng nói những lời hay lẽ phải. Bởi vì còn lắng nghe như vậy thì chúng ta mới hiểu được nhau, mới hiểu được những cái khó khăn của người đàn chồng, mới hiểu được khó khăn của người đàn vợ, mới hiểu được khó khăn của người làm cha, mới hiểu được khó khăn của người làm mẹ. Và từ đó ta giúp nhau thoát ra những tình trạng khó khăn đó để đưa nhau đi tới được hạnh phúc an lạc. Nhiều chúng ta không biết lắng nghe nhau, làm sao ta còn hiểu nổi cái khó khăn của người làm cha, cái khó khăn của người con trai, cái khó khăn của người làm mẹ, cái khó khăn của người con gái, để giúp người con trai, giúp người con gái, giúp người làm cha
giúp người làm mẹ thoát ra khỏi tình trạng khó khăn của họ. Nhưng mà hai con nên nhớ, ở trên đời này không ai là không có cái khó khăn của riêng mình. Vì vậy trong đời sống vợ chồng biết lắng nghe nhau là một pháp hạnh. Hai con phải thật đó, và từ cái pháp hạnh đó, từ cái ứng dụng đó, nó sẽ cho mình những chất liệu hiểu biết. Và càng hiểu biết nhau, chúng ta càng thương nhau, chúng ta càng quý trọng. Và càng hiểu biết nhau, chúng ta càng chế tạo ra hạnh phúc. Đây là điều mà hai con cần phải thực. Vì vậy, trong đời sống hạnh phúc nữa rồi, khi nào mà Ngọc Khánh nói mà bá biệt không được nghe, thì Ngọc Khánh sẽ nhắc là trong giờ phút này, anh có nghe thầy nói không? Và khi nào mà bá biệt nói mà Ngọc Khánh không được nghe, thì bá biệt sẽ nhắc là cho Ngọc Khánh, em còn nhớ khi giờ phút mình đi tới với nhau, được ngôi tam bảo, được chư tăng, chư ni, được cha mẹ, họ hàng của mình không? Chỉ cần nhắc lại, và hai bên ngồi yên để thở, thì hình ảnh đẹp hôm nay sẽ hiện lên, và chúng ta sẽ biết lắng nghe nhau, chúng ta sẽ giúp nhau thoát ra khỏi tình trạng khó khăn của đời sống của mình không? Tình trạng khó khăn của người con trai, người con gái, tình trạng khó khăn của người làm chồng, của người làm vợ, và ngay cả tình trạng khó khăn của người đang đảm nhiệm trách nhiệm của xã hội. Chỉ cần lắng nghe thôi, và chúng ta đã lấy bớt được những cái khó khăn ở trên người mà chúng ta đang thương được. Cho nên chúng ta thương ai thì chúng ta phải tìm cách lấy cái khó khăn ở cái tâm của người đó ra khỏi đời sống của họ, cho họ đó là sự yêu thương có ý nghĩa. Cái điều thứ hai mà hai con phải thực tập đó là chân thật với nhau. Nếu trong đời sống hạnh phúc là đôi thì chúng ta thiếu sự chân thật với nhau, chúng ta không có niềm tin với nhau, thì chúng ta khó mà đi vào được trong trái tim của nhau, chúng ta khó mà có mặt trong đời sống của nhau. Cho nên cái điều thứ hai mà hai con cần phải thực tập đó là cái điều chân thật. Mình có thể nói dối với người ngoài xã hội, nhưng mình cũng có thể nói dối với trong mình, và mình cũng có thể nói dối với vợ. Bởi vì mình nói dối với chồng mình nói dối với vợ mình là hạnh phúc của gia đình mình tất khắc nó bị đe dọa. Và nhiều lần nói dối như vậy thì trước sau gì cái hạnh phúc gia đình mình sẽ bị sụp đổ, vợ chồng không tin nhau, làm sao sống hạnh phúc. Vì vậy mà hai con phải thật lòng, thì chất liệu chân thật với nhau. Có những cái mà xã hội cũng nói được, nhưng vợ chồng của nhau thì không nói được. Bởi vì hai chúng ta tuy hai mà đã trở thành một, chúng ta không thể giấu giếm với nhau được. Bởi vì nếu giấu giếm thì lâu ngày nó còn vơi bẩn. Cho nên có gì khó khăn với nhau, ta phải nói thật với nhau để tìm cách giải quyết, tìm cách giúp nhau giải quyết, thì hạnh phúc của ta mới đi tới được, mới bền đi được, mới vững chắc. Và làm con trong gia đình không thể nói dối được nhau. Nếu mà làm con trong gia đình mà nói dối được nhau này, thì phẩm chất đạo đức cơ bản không còn. Bởi vì cha mẹ của mình mà mình còn nói dối thì trường đời này mình còn chết thật với ai? Cho nên là con mà được vô với cha mẹ thì bước phúc đức nó sẽ bị biến hoại tất cả, và tan hoại nó sẽ đến với mình. Vì vậy mà trong cái đời sống hạnh phúc lửa đôi, hạnh phúc gia đình, cái yếu tố chất nó thật, nó sẽ tạo ra niềm tin cho nhau, nó tạo ra sự thương yêu cho nhau, và nó tạo ra sự hiểu biết cho nhau một cách sâu sắc, một cách chính đáng. Vì vậy mà hai con phải thân cập chất liệu thứ hai là chất thân với nhau, và sẽ mở rộng sự chất thân này ra để với cha mẹ mình, với những người thân yêu trong gia đình mình. Và mở rộng ra nữa là chúng ta sống chất thân với mọi người cũng sẵn. Khi mà chúng ta mở rộng chất liệu chất thân này như thế thì ta sống ở đâu? Ta phải trở thành đỏ hoa ở đó. Và đỏ hoa này không phải là đỏ hoa của thân vật, mà đó là đỏ hoa của nhân vật. Đó là đỏ hoa của nhân vật. Hoa này không phải chỉ thơm theo kiểu nhỏ, mà thơm cả đường nhỏ, và không phải chỉ tỏ ra một phương trời, mà tỏ ra một phương trời. Và hoa này không phải chỉ đẹp một đời, mà chúng ta chết rồi hoa vẫn còn, hương sắc của hoa vẫn còn, và vẫn đẹp cho ta trong tương lai. Như vậy mà hai con phải thân thật trước điểm trên tinh thần với nhau. Chất liệu thứ ba là phải biết giữ gìn cho nhau trong đời sống hàng ngày của vợ chồng. Cái nhân cách của chồng nó liên hệ đến nhân cách của vợ, nó liên hệ đến hạnh phúc của vợ, và nhân cách của vợ liên hệ đến nhân cách của chồng, và liên hệ đến cái hạnh phúc của vợ. Cái lời nói của chồng nó liên hệ đến hạnh phúc của vợ, và lời nói của vợ liên hệ đến hạnh phúc của chồng. Vì vậy mà con phải biết điều gì để nhân cách của nhau, chúng ta phải biết điều gì để lời nói của nhau, và chúng ta phải biết điều gì để hành xử của nhau, và chúng ta phải biết điều gì để giá phong của nhau. Không phải bảo việc chỉ biết giữ gìn gia phong của mình, mà còn phải biết giữ gìn gia phong của mặt khác. Và không phải mặt khác chỉ biết giữ gìn gia phong của mình, mà còn phải biết giữ gìn gia phong của bản thân. Nghĩa là gia phong của mặt khác bây giờ trở thành gia phong của bản thân, và gia phong của bản thân là trở thành gia phong của mặt khác. Bởi vì hạnh phúc lửa đôi là hạnh phúc giá hoa, chúng ta được có hạnh phúc thì chúng ta phải biết giữ gìn hạnh phúc giá hoa này. Hai con có thấy cái chặt tay phải của thầy đưa lên được không? Đưa lên không? Cái chặt tay phải của thầy đưa lên đây nó được chăm sóc và bảo vệ bởi khi bạn cầu làm cái này. Và cái cảm tay trái của thầy đưa lên được là nhờ khi bạn cầu phải của thầy có đàng hoàng, có tư này, thì cái cảm tay trái của thầy mới lên được. Cho nên hạnh phúc của đời người là hạnh phúc giao hoa giữa đức phải và đức trái. Hạnh phúc của gia đình là hạnh phúc giao hoa giữa vợ và chồng, giữa chồng và giá hoa, tức là có bên nội bên ngoài, bên nội của chồng bên ngoài của chồng, bên nội của vợ bên ngoài của vợ. Chúng ta phải hiểu về cái thế để chúng ta duy trì cho nhau, chúng ta chăm sóc cho nhau, và làm thật sự hạnh phúc tuyệt vời khi bà biệt để chăm sóc gia đình của bà thân. Và bà biệt sẽ hạnh phúc tuyệt vời khi Ngọc Thắng biệt chăm sóc gia đình của bà, đối xử với ba mẹ, bố mẹ như đối xử với bố mẹ. Và bà biệt đối xử với bố mẹ Ngọc Thắng như đối xử với bố mẹ, thì cái hạnh phúc của hai đứa con sẽ được nâng cao và sẽ được bảo vệ. Vì vậy mà hai con phải thật là tiết kiệm. Thứ ba là phải biết giữ gìn, như là một người thông minh biết giữ gìn tay phải cho tay phải và biết giữ gìn tay phải cho tay trái. Bởi vì tay trái và tay phải là hai cái ngực trên thân thể của chúng ta, trên thân thể của chúng ta. Chúng ta có thể bảo rằng một cái thân thể thì bài liệt một phía là hạnh phúc rồi. Cho nên hạnh phúc nữa rồi mà người chồng đau khổ và người vợ đau khổ không thể bảo đó là hạnh phúc được. Đây là điều mà hai con cần phải thật tập. Một chất liệu thứ tư là cái đó. Chất liệu thứ tư là phải thật tập buông bỏ cái tâm kiêu ngạo ở đây một được ta. Hai con cũng tưởng tượng ra vợ chồng sống với nhau mà người chồng thích vợ hạnh phúc thế nào. Cho nên chúng ta đừng có kiêu ngạo về dòng dõi của chúng ta. Chúng ta đừng có kiêu ngạo về học thức của chúng ta. Chúng ta đừng có kiêu ngạo về nghề nghiệp của chúng ta. Chúng ta đừng có kiêu ngạo về vị trí xã hội của chúng ta. Nếu trong đời sống hạnh phúc gia đình, người chồng hoặc người vợ khởi lên tâm kiêu ngạo một trong những yếu tố đó, thì hạnh phúc của gia đình nó sẽ bị tắt. Đây là điều hai con cần phải thực hành. Cho nên một đời sống của gia đình và hạnh phúc, chồng không thể kiêu ngạo được vợ, và vợ không thể kiêu ngạo được chồng. Chồng không thể đi lại và chuyển mình làm ra điều kiện để qua thử vợ, hay là vợ không được quyền đi lại là mình đạp ra điện nhà mà coi thường cho mình. Mà mình phải biết rằng mình làm công việc này là làm cho chồng, và chồng làm công việc này là làm cho mình. Phải hiểu như vậy và phải thân tập như vậy thì đời sống hạnh phúc lứa đôi mới thực sự được. Chất liệu thứ năm là phải biết bảo vệ gia sản hiệu lực của nhau. Cho nên trong đời sống hạnh phúc gia đình, người chồng phải biết học hỏi những cái tích cực ở nơi bà vợ, và bà vợ phải biết học hỏi những tích cực ở nơi người chồng để tạo ra một cái hiểu biết phổ hóa, một cái hiểu biết toàn diện. Bởi vì đã có vợ chồng thì sẽ sinh con, sẽ dạy con, sẽ nuôi con, sẽ định hướng cho con. Có đôi khi phải giặt tà, giặt áo quần cho con, có khi phải nấu cơm. Và một đời đâu phải êm đềm như chúng ta tưởng, là ngày nào cũng như ngày này là công việc mình được bồi hợp với nhau, chồng làm việc này mà làm việc kia êm đềm như vậy không? Có những lúc chồng phải đi công tác xa, vợ ở nhà. Như vậy người vợ vừa thay thế chồng, như vậy người vợ vừa làm vợ mà vừa làm chồng, vừa làm mẹ mà vừa làm cha. Nếu chỉ làm vợ làm mẹ mà không biết cách làm chồng làm cha thì gia đình của mình sẽ khó khăn trong giai đoạn chồng mình đi công tác, con mình có thể bị hư hỏng, gia đình của mình sẽ bị khó khăn. Cho nên cái người vợ ngoài cái thiên chức làm vợ, thiên chức làm mẹ, còn phải học cách thiên chức làm chồng, thiên chức làm cha, từ bên trong từ bên cha, để vừa biết nuôi con, vừa biết dạy con, vừa biết tìm hiểu các con, và vừa biết đối xử như thế nào về ngày dỗ, ngày đỡ thái kỳ ở bên gia đình. Và người chồng còn phải ngoài thiên chức làm chồng, ngoài thiên chức làm cha, còn phải học cái thiên chức làm vợ, thiên chức làm mẹ. Để khi vợ mình đi công tác, vợ mình đau ốm, thì người chồng có đủ khả năng để đảm đương cả thời công việc làm mẹ của vợ mình và làm vợ của vợ mình ở trong gia đình. Và có như vậy thì gia đình mình mới có hạnh phúc, với
có an toàn. Cho nên vợ chồng phải luôn luôn nhận học hỏi ở bên nhau, biết học hỏi cái thiên kiếp của nhau, và phải biết mở rộng sự học hỏi đó ra ở mặt xã hội, ở trong mặt đời sống. Cho nên chúng ta phải luôn luôn cầu học, đừng bao giờ thỏa mãn với cái hiểu biết hạ hữu của mình. Nếu chúng ta chỉ thỏa mãn với cái hiểu biết hạ hữu của mình thì chẳng khác nào cũng ít ngồi dưới biển diễn và kết luận bầu trời chỉ bằng cái mông. Khi mà cũng ít ngồi dưới biển diễn và kết luận bầu trời bằng cái mông thì quả thật tội nghiệp cho cái hiểu biết của cũng ít. Cộng vậy, chúng ta thiếu sự hiểu biết, thiếu cái siêng năng của sự học hỏi thì cái hiểu biết của chúng ta nó có thể cản trở và nó đóng ở không gian này mà nó sẽ sai ở không gian khác, nó đóng ở thời gian này mà nó sai ở thời gian khác, cái hiểu biết của mình nó đóng về cái giai đoạn này mà nó sai ở giai đoạn khác. Vì vậy mà trong cái đời sống hạnh phúc nửa đôi, trong cái đời sống hạnh phúc vợ chồng hai con phải luôn luôn học hỏi để cuộc sống cho nhau, để giúp nhau thăng hoa trên sự hiểu biết này. Và chỉ có sự hiểu biết sâu và trộn mới bảo đảm được hạnh phúc cho chúng ta trong mọi lần. Đó là cái điều mà thầy đã truyền cho hai con. Hai con có nhớ không? Bá Biển nhớ, Ngọc Hạnh nhớ. Thầy tin được rằng hai con thực tập năm cái điều mà thầy vừa trên chia sẻ ở đây thì hạnh phúc không phải chỉ là hạnh phúc lửa đôi, mà hạnh phúc của việc của con người sẽ có bằng các đích thân trong đời sống của hai. Và hai con sẽ đã là vợ là chồng của nhau, và hai con sẽ đã là con dễ thương của cha của mẹ, là cháu dễ thương của bà nội ngoại, và là bậc là cha và mẹ dễ thương của những thế hệ con của cả con tương lai, và cả con sẽ trở thành ông bà cao quý của thế hệ cháu chắc của cả con tương lai, và là phật tử cả con sẽ luôn luôn nhớ chất liệu phật tử của mình mà bảo tiền đã có pháp danh là Nguyên Quyền Phước Lê Thị Ngọc Thắng, có pháp danh là Nguyên Đức Tâm, tức là tên này là tên là không dọc dọc và chặt thắng. Mình yêu theo tình yêu của đời, nhưng mà nâng cái tình yêu của đời đó trở thành cái tình yêu của đạo, nó vượt lần, nó cao quý, nó vượt không gian, nó vượt thời gian. Yêu nhau để đưa nhau đến tới là sao? Đi tới và chân trời rộng lớn, từ có phải yêu nhau để là khỏi này. Cho nên trong cái tình yêu thật sự mà đi tới với nhau để thiết lập đời sống hạnh phúc nửa đôi là yêu nhau để mà tới khỏi với nhau, thương nhau để tạo cho nhau có tự do, thương nhau là để tạo cho nhau có hạnh phúc, để có an lạc. Điều mà phải yêu nhau là để đó. Nếu yêu nhau mà có nhau thì mình không cần phải đi tới chùa, mình cũng yêu nhau để cần hỏi các nhau, mình đi tới chùa để học phương pháp mà Đức Phật đã dạy cho chúng sanh tới cõi cho nhau như thế nào để tạo ra sự tự do cho nhau trong sự thương yêu. Cho nên cái pháp chân của Bá Biển là Nguyên Về Hướng, Nguyên là bồn cuồng, tuệ là trí tuệ, hướng là tuệ ích. Người học trò đệ tử của Phật có phước đức và trí tuệ từ cái cội nguồn tâm linh Phật pháp, và nhờ cái cội nguồn tâm linh Phật pháp này mà nuôi dưỡng trí tuệ phước đức của người học trò, để phước đức và trí tuệ của người học trò còn lớn lại trong mọi không gian và lớn lại trong mọi thời gian. nếu không nguyên tuệ thuật và ngọc khánh thì thầy cho con pháp danh là nguyên đức tâm, nguyên là cội nguồn, đức là phước đức và tâm là tổng lòng. Người đệ tử Phật có tâm hồn phước đức từ nơi cái cội nguồn tâm lên khổ hạt và mạng, và người Phật tử để nuôi dưỡng cái cội nguồn tâm lên phước đức đó và lớn mạnh trong vòng không gian và lớn mạnh trong vòng thời gian, và phước đức đó và lớn mạnh thì mình mới che chở được cho những người thân yêu của mình, để những người thân yêu của mình sống ở trong nhà phúc, sống ở trong địa hạnh. Nhờ công ngọc hạnh cho nên hai đứa con phải nhớ hai cái pháp danh này để thực tập, để thực tập, để biến mình trở thành cái tên gọi. Tên gọi đó về đời sống của mình là một, đời sống của mình về tên gọi đó là một. Và đã là Phật tử thì bây giờ các con phải nuôi được tình yêu lửa đôi của hai con bằng cái lời quy định pháp luật, để cái điều Phật tử luôn luôn có mặt ở trong cái đời sống của tình yêu hai con. Hai con chắp tay lại mà chắp tay, chắp tay, chắp tay lại là một cách thật thật. Để từ chúng con nguyện quy Phật, đệ tử chúng con nguyện quy pháp, đệ tử chúng con nguyện quy tăng. Hai đứa con bài xuống. Đệ tử chúng con nguyện quy Phật, đời đời kiếp kiếp không quy trời thần quỷ thần. Đệ tử chúng con nguyện quy Phật, đời đời kiếp kiếp không quy ngoài đạo bàn giáo. Đệ tử chúng con nguyện quy tăng, đời đời kiếp không quy tổ thượng át cả. Đệ tử chúng con đã quy Phật, đệ tử chúng con đã quy Pháp, đệ tử chúng con đã quy Pháp. Hai con còn theo thầy. Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời thể công diễn đàn chúng sinh. Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời thể không trộm cắp. Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời thể không phạm hạnh. Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời thể không nói dối. Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời thể không uống rượu say sưa. Như vậy hai con kể từ giờ phút này là cùng tam bảo chứng minh để cho đời sống hạnh phúc của lứa đôi của hai con luôn thiết lập cái nền tảng của tam bảo, luôn thiết lập cái nền tảng của đạo đức Phật giáo. Và ba vị biết rồi, con là giảng viên xây dựng của trường cao đẳng thì con đã biết mình xây dựng cái nhà trên cái nền móng vững chãi thì cái nhà đó mới bền. Còn nếu cái nhà xây dựng không có vận cản trên cái nền đó thì nếu xây cao thì chậm thì sập, phải không? Phải qua biển à. Cho nên hạnh phúc lửa đôi của mình
muốn các cô có vật giảng thì phải được thiết lập và xây dựng trên nền tảng của tâm thì có trở thành vật giảng, vật giảng vô tận của không gian và vô tận của tâm. Và học hành con là người học thành trạng trường sư phạm nghệ thuật trung ương thì con đã biết rồi, làm hành chính không để sai điều phải. Nếu làm hành chính mà để sai điều phải văn bản cũng sẽ khác ý nghĩa đấy, phải không? Phải không? Cho nên trong cái đời sống hạnh phúc của nó đâu, mình phải cẩn thận, nhất hạn là người nữ mình phải chịu gì oai nghi để làm thật phúc, mình chịu gì chịu gì cho mình và chịu gì cho chồng, và nếu có sai là phải sửa ngay đi thôi, thì mới cái tiếp tục sau đó là hết sai. Còn cái mình không sửa sai đi thôi, không sửa sai cái bản gốc mà chỉ sửa sai cái bản copy thì thề một lần copy là một lần chúng ta thực hiện tổng sửa thì bạn dùng mày cái gì cũng sai đó, hiểu chưa? Cho nên là hành chân thì phải cẩn thận không để sai dấu mày trên văn bản. Hành chân mà sai dấu mày có nguy cơ để bị thề thuộc chứ trong đời số hạnh phúc của đôi một ý niệm thời biết sai lầm mà mình không thể chỉ nó thì cái hạnh phúc của chúng ta khó bảo toàn, hiểu không nào hạnh? Và cho nên hai con phải luôn luôn quán chiếu tỉnh thân tâm những gì đức Phật dạy và ngay trong đời sống vợ chồng của mình, làm cha làm mẹ của mình, làm con làm cháu của mình và làm một cái công nhân của xã hội, mình phải hoàn tất tận dụng tận dụng. Thì khi đó về mình vinh danh được cho bản thân mình, vinh danh được cho cha mẹ mình, vinh danh được cho dòng họ mình và mình được vinh danh được cho ý đạo mà mình thương quý kính trọng, hiểu chưa? Xin mời cha mẹ của bà Biển và cả Tân Biển anh hơn về gì lên vô trong này đối diện là anh phụ về chị Tân, chị Tân, chị Tân như vậy hai đứa con đối diện, hai đứa con đưa ra một bước, ra một bước sẽ chung một bước sẽ chung sẽ chung con hai người hai đứa con quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Hai đứa con chắp tay lại và nói theo sự hướng dẫn của thầy. Chắp tay lại và nói theo sự hướng dẫn của thầy. Thưa bố mẹ chúng con, hôm nay là ngày 17 năm nhâm thì tức là ngày mùng năm tháng bảy 2002 tại chùa Định Quán thành phố Hà Nội. Bố mẹ của hai con đảm bảo điều kiện cho hai con đi tới với nhau, thiết lập đời sống hạnh phúc lứa đôi. Giờ phút này được ngôi ta bảo được thiền thiền tốt đức được dòng họ đồi ngoài của hai chúng con cho chúng con chỉ thành đặc lệ tổ tiên ngồi ngoài của chúng con, cho chúng con ký thăng đặt lệ
cha bố mẹ hiện thiện, và xin cha xin bố mẹ và xin bố mẹ cho chúng con những lời chỉ giáo, từ khi chúng con thực sự sống đời sống hạnh phúc lứa đôi với nhau. Bây giờ đây là anh Hân, chị Linh, anh Phụ, chị Tinh có những lời gì đó thì chia sẻ thì họ được cho hai chồng lúc đẹp buồn này.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thầy, thầy cho phép con có đôi lời để tâm phật con của chúng con. Lời đầu tiên con xin kính chúc quý thầy luôn luôn là phải như một vườn cây cổ thụ che chở cho chúng con. Xin kính chúc quan viên hai họ gia đình đoàn loạn. Xin kính chúc quý phật tử sức khỏe dồi dào, an khang và thịnh vượng. Cố chúc cho hai con luôn luôn mạnh khỏe, sống với nhau thật hạnh phúc. Các con phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ đoàn loạn hai bên. Các con phải sống thân thiện với bà con hàng xóm, phải tôn trọng mọi người xung quanh. Khi sinh con ra, các con phải giữ con khỏe, dạy con ngoan như bố mẹ đã từng nuôi dạy các con. Trong công việc, các con phải tận tâm tận lực, cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Có được như vậy, các con mới xứng đáng là những người, là người con của Phật, có hiếu thảo với bố mẹ, ông bà, cha mẹ hai bên. Một lần nữa, cố chúc cho hai con luôn luôn mạnh khỏe. Và làm tốt trong công mọi công việc, các con đạt được những ước mơ mà các con hằng mơ ước. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Hôm nay chúng con được nhân duyên đến với Tam Bảo, và chúng con xin phép Chư Tôn Đức cho phép con có đôi dòng dạy bảo cho người con gái thân thương trước khi về nhà chồng. Con ạ, bố mẹ đã tạo hóa cho con, giờ đây con đã trưởng thành, đã xây dựng hạnh phúc, đã tìm được người chồng con yêu. Giờ đây bố mẹ có vài điều dạy con: sống phải kính Tam Bảo, sống hiếu thuận đôi bên, sống tương thuận với anh em gia đình như một trái tim tử, sống với chồng và nhường nhịn nhau và lắng lòng tâm sự cùng nhau. Với con cái phải dạy bảo nên người đạo đức, công việc tương hòa bằng trái tim yêu như ngôi nhà hạnh phúc. Tất cả những điều trên bố thay lời bằng bài thơ tặng hai con: yêu nhau trong kiếp nhân sinh, xây dựng đạo nghĩa là tình thế gian. Dù bao vất vả gian nan, con ơi hãy nhớ bình an làm đầu. Yêu chồng như nguyệt câu trầu, yêu tình con thảo may sau như nhờ. Đạo đức nhân nghĩa phục thờ, hiếu nhân Tam Bảo nẻo bờ thanh thang. Mai này trăng chiếu soi vàng, đường tình chung bước nhân gian con cười. Chữ tình chí hiếu đôi mươi, chữ đức nhân nghĩa vạn đời bao dung. Lời cuối cùng, chúc con thành công, con gái yêu của bố mẹ. Chúng con kính chúc Hòa Thượng an tịnh trong giới định viên dung. Chúc tất cả có mặt hôm nay hạnh phúc sức khỏe. Nam Mô A Di Đà Phật.
Con định lỗi gì nhé. Bây giờ hai con đi dạo phục hành rồi. Giờ phút này được ngôi Tam Bảo, được hiện tiền, chứ tốt đất được tự thân phụ mẫu, hai con xin phép bố mẹ là nhau một lần để tỏ lòng tương thiện tương phụng. Khi nghe thầy xuống thì hai con thì bắt đầu lại xuống. Ba Việt và Ngọc Khánh, hai con phải biết rằng trong đời sống vợ chồng thuận có, nghịch có, vinh có, nhục có, giàu có, nghèo có. Nhưng đã làm vợ làm chồng với nhau thì khi giàu thì mình phải tương kính tương phục để mà đặt một nền tảng đạo đức cơ bản hiện tại và tương lai. Vậy tương kính và tương phục là chất liệu mà hai đứa con phải thực tập trong đời sống hạnh phúc của tôi. Vậy trong giờ buổi này được ngôi tam bảo, khi hai con nghe thầy sửa thì hai con thầy tự chuôn và hai con từ từ lại nhau một lần. Thiện chư tôn đức tăng ni cương hiện tiền dòng họ tội ngoại ai kia bố mẹ ai đến chúng con.
Thở cho sâu, thở cho sâu.
Và bà Điện nói: Ngọc Thành An ơi, em nhận lời nhận cho anh nhé. Tập này bài mà cầm tay bà Điện, cầm tay bà Điện nhìn sâu vào cái lọ đơn nhà và nói: Anh bà Điện ơi, anh nhận,
anh nhận
là nhận cho em nè. Và Điện và Ngọc Thành hai con đây là dòng được cao lồ có khả năng dập tắt ở Điện ạ. Cho nên một khi hai con trong đời sống vợ chồng có những gì không bằng lòng với nhau, tâm khởi lên phiền não, thì hai con phải luôn luôn nhớ đến dòng nước này. Bởi vì dòng nước này có tác dụng dập tắt phiền não của hai con để đưa hai con trở lại được đến hai con. Và khi mà hai con có trở lại được đến được tâm mình và những gì hai con đã có, đang có, thì những gì tốt đẹp sẽ có với hai con. Cho nên thầy sẽ đặt những cam lồ này lên đỉnh đầu của hai con. Hai con bà Việt và Ngọc Khánh quý mến, đây là món quà quý báu, là hành trang để cho hai con đi vào cuộc sống hạnh phúc nữa thôi. Thầy thay mặt chư tôn đức tăng ni hiện tiền, thay mặt cha mẹ và con ngồi ngoài của hai con cũng như đại chúng hiện tiền, tặng món quà này để cho hai con dự lầy để thật phẩm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với lòng từ bi vô lượng của Hòa Thượng và với tình đời lẽ đạo vui đồng khang, cổ đồng chịu, chúc phúc nhau để cùng thăng hoa trong cuộc sống, ngoài món quà cao quý của Hòa Thượng gửi gắm ra, quý thầy, quý sư cô cũng có những món quà để chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Giờ đây xin được mời Đại Đức Thích Minh Thế, như chúng tôi đã giới thiệu cùng với quý vị, Đại Đức Thích Minh Thế là người thầy dạy đạo đầu tiên cho đôi bạn trẻ hôm nay được vào đạo. Nhìn thấy sự trưởng thành của học trò của mình, Đại Đức đã có một món quà để trao cho hai người học trò của mình. Xin tất cả thầy cũng cho học trò pháp thay. Ngoài món quà đó ra còn có rất nhiều món quà, chúng con cũng xin được công thỉnh sư cô chủ trì chùa Điện Quán cũng có món quà để trao tặng và chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Xin đôi bạn trẻ cũng dời để nhận món quà. Vâng, đó cũng là một món quà gửi gắm của sư cô đến đôi bạn trẻ. Xin cho một tràng pháo tay. Và một món quà tiếp theo là của Đại Đức Thích Nhật Khấn ở chùa Bình A, tỉnh Nam Định. Nhưng hôm nay Đại Đức đã bị bệnh, cho nên Đại Đức Thích Nhật Pháp đã đại lao. Đại Đức trụ trì chùa Bình A cũng xin thay mặt cho Đại Đức có một món quà để gửi tặng và chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Xin mời Đại Đức Thích Nhật Pháp trao tặng cho đôi bạn trẻ. Vâng, xin đôi bạn trẻ đón nhận món quà của Đại Đức trụ trì chùa Na. Xin cho một tràng pháo tay. Và nhân tiện đây, tôi là Thị Kheo Thích Tâm Quang cũng có một món quà nhỏ nhỏ để tặng cho đôi bạn trẻ. Cũng chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc, luôn luôn hướng đến những điều thánh thiện tốt đẹp để thăng hoa trong cuộc sống, như Hòa Thượng Pháp Sư đã với lòng từ bi chia sẻ gửi gắm chỉ dạy cho đôi bạn. Chúc đôi bạn trăm năm hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ hàng tuần thiện pháp để cho đôi bạn trẻ thăng hoa trên con đường trăm năm hạnh phúc đến đây đã thành tựu viên mãn. Giờ này đội trưởng tam bảo trang nghiêm, đội trưởng uy đức cao cả của hòa thượng cùng như chư tôn đức tăng ni, đôi bạn trẻ, gia đình xin có những lời cảm tạ đến chư tôn đức tăng ni cũng như cảm ơn đến tất cả quý vị về tham dự chúc phúc cầu nguyện cho buổi lễ hôm nay. Xin mời đại diện gia đình để có những lời cảm tạ. Xin mời quý vị đồng quỳ xuống để nhận lời cảm tạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, thượng lương hạ phương trụ trì chùa Phước Duyên Cố Đô Huế. Kính bạch hòa thượng, thượng thái hòa hòa chùa Phước Duyên Thiền Đường Tàng Kinh Cát Cố Đô Huế, chứng minh đương vị pháp sư đàn lễ Hoàng Thuận. Kính bạch đại đức Thích Nhật Khánh trụ trì chùa Bình A tỉnh Nam Định. Kính bạch đại đức Thích Tâm Quang trụ trì chùa An Đôn tỉnh Quảng Trị. Kính bạch sư ly Thích Lữ Tịnh Quán cùng tri ân chùa Tịnh Quán Từ Liêm Hà Nội. Kính thưa quý quan khách, bà con hai họ, bạn bè thân hữu, quý vị Phật tử đạo tràng Liên Tịnh Nguyện gần xa đã tham dự buổi lễ Hoàng Thuận theo nghi thức Phật giáo để cầu nguyện cho đôi trẻ Bá Việt và Ngọc Khánh nên duyên tình, bách niên hòa minh, đến đây thập phần viên mãn dưới sự chứng minh của chư tôn thiền đức, tăng ni, bà con hai họ, thân hữu gần xa trong đạo tràng hôm nay. Buổi lễ tuy giản dị mà thấm cả năng lượng tình thương trong tình đạo vị, để đôi trẻ tiếp nối thừa kế truyền thống gia phong, truyền thống tâm linh, để vững tin vào Tam Bảo một cách in sâu trong đạo đức, nhân cách, hiếu kính, để trưởng thành trong tình yêu cuộc sống. Chúng con thành tâm đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng, Thượng Lương Hạ Phương trụ trì chùa Phước Duyên Tự, Cố Đô Huế. Chúng con thành tâm cảm niệm đảnh lễ Hòa Thượng, Thượng Thái Hạ Hòa chùa Phước Duyên Tàng Kinh Cát, Cố Đô Huế. Chúng con thành tâm cảm niệm Đại Đức Thích Nhật Khánh, Đại Đức Thích Tâm Quang, Đại Đức Thích Minh Thế đã thương tưởng chúng con, gia trì cầu nguyện cho buổi lễ hoàn thành viên mãn. Chúng con thành tâm cảm niệm Nư Si Thích Nữ Tịnh Quán đã vì chúng con mà cho phép chúng con tổ chức buổi lễ tại Phật Đường ngày hôm nay. Chúng con thành tâm cảm niệm tri ân sâu sắc của quý Ngài đã không quản ngại đường xa, tuổi già sức yếu, chứng minh pháp lễ ngày hôm nay. Chúng con kính tri ân đến bà con thân hữu gần xa hai họ, quý vị trong đạo tràng Liên Tịnh Nguyện, thuộc khu phố Ao Sen, quý vị đã vì lòng cảm mến gia đình chúng tôi và cho đôi trẻ nhiệt tình giúp đỡ bằng mọi phương tiện cho buổi lễ được hoàn mãn. Kính chúc quý vị bình an hạnh phúc. Mặc dù trong quá trình diễn ra buổi lễ này không tránh sao khỏi những thiếu sót, kính mong chư tôn đức tăng ni quý vị hoan hỷ bỏ qua. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng cùng chư tôn đức tăng ni, kính thưa tất cả quý vị, vừa rồi là lời cảm tạ đầy chân tình của đại diện cho hai họ, nhưng vì hồi hộp quá cho nên run hơn nữa thì tối không thấy được chữ nên gọi gì. Hòa thượng chư tôn đức cùng tất cả quý vị từ lỗi, và vừa rồi chúng tôi cũng có nhận được tin là có đôi bạn trẻ tân nam và tân nữ có hai bộ hoa rất tươi muốn dâng lên để kính tặng cho bố mẹ đôi bên của mình. Hoa ơi, hoa cỏ từ bao giờ mà người hằng nói hoa quân tử gần bùn mà chẳng nghe tất mà bùn, xin tất cả chúng ta cho một tràng pháo tay. Trong giờ phút này chúng tôi công nhận cảm xúc của hai.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị hòa thượng cùng các tăng ni Phật tử, ngày hôm nay con được tổ chức lễ hội Phật, con có một vài lời muốn nói với bố mẹ chúng con. Đầu tiên là tất cả ơn bố mẹ đã tinh thành nuôi dưỡng chúng con được thành người, nuôi dạy thành người vừa có ích cho xã hội, và cũng cảm ơn bố mẹ đã tổ chức cho chúng con buổi lễ hội Phật nhưng được thập phần viên mãn như ngày hôm nay. Ở trong xã hội này thì ai sinh ra cũng đều có bố có mẹ, và trong kinh Cung Giang cũng nói, ơn đức của bố mẹ và con cái thì từ cả đời con cái trả không hết, và riêng con cũng vậy. Từ bé lớn thì bố mẹ đã chăm sóc chúng con rất vất vả, hàng ngày rất dậy sớm, thức khuya dậy sớm để nuôi dạy chúng con. Chúng con cũng chẳng kết quả gì hơn. Ngày hôm nay chúng con tổ chức đám cưới ở trên chùa nhớ đất của bố mẹ. Chúng con xin hứa trước bố mẹ con sẽ suốt đời yêu thương nhau, có hạnh phúc với nhau, để bảo vệ bố mẹ và cố gắng phấn đấu để cho để làm cho bố mẹ được vui lòng. Trước khi kết thúc, chúng con xin vào lại bố mẹ một lại để tỏ lòng cảm tạ bố mẹ, ơn thân hành bố mẹ và nuôi dưỡng. Nam mô A Di Đà Phật.
Đó là những lời rất chân tình của người con chân đến của mẹ, và xin nguyện sống trọn đời yêu thương nhau, làm lợi ích cho nhau để thăng hoa trong cuộc sống. Giờ này đổi chứa của mẹ của thân nương, xin hai tân lang và tân nương thầy về trên của mẹ để có những lời tham thức nguyện vọng và có những lời tri ân đối với của mẹ của mình.
Nhiều lần con là bố mẹ ở phía lòng thì con đang là người mua của chúng con, hôm nay thì con được hứa sẽ cố gắng từ nay sẽ không làm bố mẹ phiền lòng và sẽ cố gắng tạo niềm vui như là tạo hiểu bố mẹ. Con xin bày tỏ lòng cảm ơn đến công sinh thành nuôi dưỡng vợ chồng con.
Không phải là những giọt nước mắt khi con mình khi con mình cứ đổ, mà giọt nước mắt hôm nay chính là những giọt nước mắt thành phúc khi thấy những người con của mình đã trưởng thành, đã hưởng ích hưởng đến những điều thánh thiện tốt đẹp để làm thăng hoa cho cuộc sống. Và đến đây buổi lễ cũng đã kết thúc. Một lần nữa của con xin trên đầu đảnh lễ tri ân hòa thượng cùng chư tôn đức tăng ni, cùng xin cảm ơn đến tất cả quý vị. Xin đôi tân lang tân nương hướng đến tam bảo đảnh lễ tam bảo ba lạy, và xin tất cả chúng ta cùng đồng đứng dậy để chuẩn bị cho hướng ra ngoài để cùng với chư tôn đức tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ đến đây đã thành tựu viên mãn. Tiếp theo chúng con xin được cái đầu bài tịnh hòa thượng cùng chư tôn đức tăng ni hoan hỷ quang lâm nạp nghĩa trước sân chánh điện cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, cho chúng sinh được an lạc, cầu nguyện cho đôi tân lang tân nương được trăm năm hạnh phúc. Qua cầu nguyện để thả những con chim, cầu nguyện hòa bình. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin được tê đầu bái tịnh hòa thượng.
Cái đức để đời con ăn, nhớ không? Nhớ chị, nhớ không anh Phú? Nhớ chị Tinh ấy, nhớ chị Linh ấy. Cho nên cha mẹ mà ăn ở có đức thì có được sức mà hưởng, mà để cái đức lại á thì con mình nó nướng cái đức của cha mẹ, của tổ tiên đó mà nó tồn tại, đi đâu nó cũng được thuận duyên thuận cảnh để mà làm ăn phát đạt.
Hai thôi, bây giờ mình phải tu bố, tu sáu để mà hồi hướng cho con, cho cháu nữa. Tương lai mình có chỗ nổi, tương lai mình có chỗ ngoài, phải không? Cho nên là mình nghĩ đây là tu tập được đức cho mình này, cho con trai, con gái mình. Bây giờ mình phải tu tập được đức để che chở cho chồng con mình. Thấy chưa?
Cái ngôi nhà đó mà đời người đôi khi mình cũng bảo quản hết, nhưng cái được đức mà che chở cho mình từ đời đi qua kiếp khác. Nhờ mấy anh mấy chị, nhờ hai con nghe. Cho nên việc phải sống thật yêu thương nghe chưa? Vâng, khẳng sống thật yêu thương nghe không con? Rồi mấy đứa con sống yêu thương, bây giờ cái tuổi trẻ của cái xã hội hiện đại thì mình cũng trách móc đi, bởi vì đó là chuyện ngang đời của thế gian này. Nhưng mà ai có phước thì mình đi trong cái luồng phước đức, mà ai kẻ phước đức thì chạy theo cái luồng kẻ phước đức. Cho nên mình cố gắng đi trong cái luồng phật định để khi nào cũng được an toàn. Và các anh chị thì cố gắng tu tập hết để có được đức cho con cháu, cố gắng cháy thêm, cố gắng làm việc phật đức thêm, bố thí cúng dường phóng sanh, làm cái chi thì mình nghĩ đến việc gì phúc của gia đình vì con cháu mà làm ha.
Cái gì
cả đấy, cái gì đấy, Lo công việc tiểu tiết.
Vâng.
Thank you.